Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Năm ngày 17 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ đôn đốc triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố phương án chi tiết mở cửa du lịch, bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 2 tiếp tục bị hoãn.
Israel phát hiện biến thể lai mới của virus SARS-CoV-2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quyết liệt triển khai thực hiện và phát huy ngay hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Công điện yêu cầu ngay trong tháng 3, các bộ ban ngành khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của chương trình trong năm 2022-2023, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022.
Thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm, đây là 3 loại thuốc được Bộ Y tế khuyến cáo F0 điều trị tại nhà, không được tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định, kê đơn của bác sĩ. Bộ Y tế cũng chỉ rõ thuốc điều trị tại nhà gồm có thuốc hạ sốt, paracetamol cho người lớn, viên 500mg, paracetamol cho trẻ em tùy theo cân nặng và độ tuổi, dung dịch cân bằng điện giải Orison, gói bù nước, chất điện giải khác, thuốc giảm ho tùy theo triệu chứng, dung dịch nhỏ mũi natri chlorua 0,9%, thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn, đang sử dụng cho người bệnh nếu cần.
Sắp tới, ngoài cách khai báo nhập cảnh qua trang tờ khai y tế.vn, người nhập cảnh vào Việt Nam còn có thể khai báo ngay trên ứng dụng phòng chống dịch PC-COVID. Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tạo thuận lợi cho người dùng khi đã sử dụng ứng dụng PC-COVID trước đó. Họ không cần nhập lại thông tin cá nhân, giảm thời gian khai báo thông tin. Đề xuất này của Bộ Thông tin Truyền thông nhận được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành công văn về phương án mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo hướng dẫn này, khách nội địa sẽ không phải chịu bất cứ hạn chế nào khi đi du lịch. Du lịch quốc tế mở cửa tất cả cửa khẩu đón khách thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, cả đón khách đến và đưa khách đi. Đáng chú ý, quy trình đón khách quốc tế rất thông thoáng. Khách nhập cảnh vào Việt Nam không cần chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Thậm chí yêu cầu hộ chiếu vaccine cũng đã được gỡ bỏ. Khách chỉ cần có xét nghiệm âm tính trước khi xuất cảnh bằng đường hàng không 72 giờ nếu sử dụng phương pháp PCR hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp test nhanh.
Tỉnh Cà Mau vừa chính thức cho phép F0 không triệu chứng nhẹ và F1 nguy cơ cao đi làm bình thường trên tinh thần tự nguyện và giữ nguyên tắc không tiếp xúc với người khác. Cơ quan doanh nghiệp hỗ trợ người lao động xét nghiệm 2 lần một tuần, bố trí sản xuất kinh doanh khoa học, bảo đảm an toàn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, giao thủ trưởng các cơ quan đơn vị, phân công công việc hợp lý, bảo đảm công tác phòng chống dịch, tránh trường hợp lợi dụng dịch bệnh để nghỉ việc, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động cân đối nguồn vốn, xem xét tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tín dụng cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo danh sách công bố trên website của Bộ Công Thương, nhất là các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm. Danh sách công bố theo quyết định của Bộ Công Thương để kịp thời nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức nhập khẩu, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.
Trung Quốc hiện vẫn đứng thứ nhất về thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Nhưng từ đầu năm đến nay, xuất khẩu rau quả sang thị trường này giảm mạnh 25,8%. Cụ thể, 2 tháng qua, rau quả xuất sang Trung Quốc chỉ đạt 261,2 triệu đô la Mỹ, giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do sụt giảm xuất khẩu thanh long, dưa hấu, những mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao sang thị trường này. Sự giảm tốc trong kim ngạch xuất khẩu nông sản nói chung, trong đó có rau quả sang Trung Quốc là nguyên nhân kéo theo xuất khẩu toàn ngành trong 2 tháng qua sụt giảm so với cùng kỳ.
Thành phố Hà Nội vừa nhất trí giao Sở Giao thông Vận tải xây dựng dự án phát triển xe đạp công cộng để thực hiện tại 5 quận trung tâm. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 1.000 xe đạp, trong đó có 500 xe đạp truyền thống và 500 xe đạp điện. Số xe này sẽ được bố trí từ 70 đến 80 vị trí các quận như Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Thanh Xuân và các điểm cạnh lối lên xuống của tuyến tàu điện đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Thời gian dự kiến thực hiện năm 2022 đến 2023. Giai đoạn 2 dự kiến từ năm 2023 đến 2024. Dự án mở rộng vùng phục vụ với khoảng 3.000 xe đạp bố trí tại 350 địa điểm.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo về việc gần đây các bác sĩ chuyên ngành của đơn vị này liên tục bị nhiều cá nhân, phòng khám tư, cơ sở thẩm mỹ sử dụng từ khóa liên quan để giả mạo và thu hút bệnh nhân. Bệnh viện khẳng định chỉ có một cơ sở khám chữa bệnh duy nhất tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Bệnh viện không cung cấp tổ chức kinh doanh bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào bằng hình thức trực tuyến hay tại các cơ sở khác.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Bộ Y tế Israel thông báo phát hiện 2 trường hợp nhiễm một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Biến thể này là sự kết hợp giữa biến thể Omicron gốc BA.1 và dòng phụ BA.2. Đài phát thanh 103 FM dẫn lời Tổng thống Bộ Y tế Israel cho biết, biến thể lai mới gây triệu chứng sốt nhẹ, đau cơ và đau đầu nhưng không cần biện pháp điều trị đặc biệt. Ông cũng nêu rõ biến thể này chưa từng được phát hiện trên toàn thế giới và Bộ đang theo dõi sát tình hình. Tuy nhiên, giới chức y tế Israel bày tỏ ít lo ngại về biến thể này.
Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia cho biết, các cơ quan chức năng cùng chuyên gia y tế, dịch tễ học đang tiếp tục làm việc để hoàn thiện lộ trình chuyển dịch bệnh COVID-19 sang giai đoạn bệnh đặc hữu. Lộ trình này sẽ bao gồm 3 giai đoạn chính: giai đoạn giảm tốc, trong đó các trường hợp mắc mới giảm dần trong một khoảng thời gian dài; giai đoạn trước đại dịch khi mức độ lây nhiễm được kiểm soát; và cuối cùng là giai đoạn bệnh đặc hữu. Các cơ quan chức năng Indonesia hiện đang nghiên cứu và xác định các thông số dịch tễ học đối với từng giai đoạn trên.
Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào ngày 28 đến 29 tháng 3 đã bị hoãn lại cho đến khi có thể thu xếp được vào những ngày mới trong tháng 5. Trước đó, Nhà Trắng đã ra thông báo cho biết hội nghị thượng đỉnh đặc biệt nói trên sẽ diễn ra tại Washington DC vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, các thành viên ASEAN không thể tham dự do vướng lịch trình.
Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo ngày 8 tháng 4, nước này sẽ tổ chức bán đấu giá khoảng 1,89 triệu thùng dầu thô, tương đương với 300 triệu lít dầu từ kho dự trữ quốc gia. Đây là đợt xả kho thứ 3 và cũng là cuối cùng của Nhật Bản, theo đề nghị phối hợp của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới. Bộ này cho hay lượng dầu này sẽ lấy từ kho chứa ở thành phố Shirashima, miền nam Nhật Bản, và sẽ được chuyển giao cho bên trúng thầu từ ngày 20 tháng 5.
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP cho biết gần 30% dân số trong tổng 44 triệu người của quốc gia Ukraine có thể rơi xuống dưới mức nghèo khổ, trong khi 62% số còn lại có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói nếu cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài một năm. UNDC trích dẫn ước tính của chính phủ Ukraine rằng cuộc xung đột cho đến nay đã gây thiệt hại ít nhất 100 tỷ đô la Mỹ về cơ sở hạ tầng quan trọng như đường xá, cầu và bệnh viện, đồng thời khiến ít nhất một nửa số doanh nghiệp của Ukraine phải đóng cửa, trong khi nửa còn lại hoạt động bị hạn chế.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trong ngày 16 tháng 3, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã cho các cầu thủ nghỉ tập. Trong buổi sáng, toàn đội được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở khách sạn đóng quân. Các cầu thủ được yêu cầu tập thể lực trong phòng gym. Cũng tại đây, trung vệ Đào Văn Nam sẽ hội quân trong buổi tối. Một thông tin đáng chú ý khác đó là các ca chấn thương. Theo đó, Hoàng Đức chỉ bị cảm nhẹ và đủ thể lực để bảo đảm khối lượng luyện tập. Tương tự là tiền đạo Nguyễn Văn Linh, vết sưng ở mu bàn chân của anh sẽ kịp bình phục khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón Oman.
Barcelona vừa xác nhận sân Nou Camp sẽ chính thức được đổi tên thành Spotify Nou Camp từ mùa giải 2022-2023. Hợp đồng đối tác của hai bên cũng bao gồm cả việc in logo Spotify lên mặt trước áo đấu của đội bóng nam nữ và áo tập của Barcelona. Đội bóng xứ Catalan đã chơi ở Nou Camp từ năm 1957. Đây là lần đầu tiên sân vận động này đổi tên.
Ngay ở giải đấu đầu tiên, thi đấu trên cương vị là tay vợt nam số 1 thế giới, Danny Medvedev đã cho thấy sự thiếu ổn định trước khi thi đấu tại Indian Wells. Tay vợt này cho biết mình cần phải vào đến tứ kết giải đấu mới có thể bảo vệ thành công ngôi vị số 1 thế giới. Thế nhưng anh đã phải sớm nói lời chia tay với giải ngay từ vòng thứ 3 sau thất bại với tỷ số 1-2. Như vậy là sau 2 tuần bị rơi xuống vị trí số 2, Novak Djokovic sẽ trở lại ngôi vị số 1 thế giới theo bảng xếp hạng cập nhật vào đầu tuần sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Chị Ánh Nguyệt thân mến, hôm qua tôi thấy ở Hà Nội và các địa phương khác đã ngớt mưa. Không biết hôm nay diễn biến thời tiết ở miền Bắc sẽ như thế nào thưa chị?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc cơ bản hết mưa. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng về trưa và chiều. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ tăng trở lại lên ngưỡng 28-29 độ, khu vực Hòa Bình là 27 độ. Còn với các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ, hầu hết duy trì trời nhiều mây cả ngày, có chăng chỉ là chút nắng nhẹ trong buổi trưa và đầu giờ chiều. Vì thế, nền nhiệt ngày ở các tỉnh Đông Bắc Bộ ít biến động, dao động từ 25-27 độ. Với mức nhiệt này thì miền Bắc trời lạnh về đêm và sáng, trong ngày trời mát mẻ. Quá trình suy yếu của vùng hội tụ gió trên cao cũng khiến cho mưa ở miền Trung giảm nhanh. Lúc nào toàn bộ Trung Bộ đều chỉ có mưa ở một vài nơi, nhưng hiện tượng sương mù vẫn xuất hiện nhiều, nhất là ở khu vực ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế. Thế nhưng một vài tiếng nữa, trời sẽ mỏng mây, sương tan và chuyển nắng. Đến chiều, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 26-29 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng sớm hơn, nên nhiệt độ trưa chiều dao động từ 29-32 độ. Lúc này thì ở Tây Nguyên vẫn duy trì được trạng thái se lạnh, còn ở Nam Bộ thì vẫn khá mát mẻ với mức nhiệt lần lượt là 20-23 độ và 23-26 độ. Nhưng cảm giác này sẽ không kéo dài được lâu, là bởi trong ngày nay cả Nam Bộ lẫn Tây Nguyên đều có nắng sớm, cường độ tăng dần và đạt cực đại vào khoảng trưa và đầu giờ chiều. Và đây cũng là khoảng thời gian mà Nam Bộ, Tây Nguyên đạt mức nhiệt cao nhất là 31-34 độ. Đi khu vực miền Đông của Nam Bộ, cục bộ có nơi nắng nóng 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả, vững vàng và an toàn trong đại dịch. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.